Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo đã được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương vào tháng 2 năm 1943. Với tính chất là một bản đề cương ngắn gọn, ra đời trong bối cảnh đặc biệt của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Nhưng 80 năm qua, những tư tưởng, quan điểm vẫn vẹn nguyên giá trị và tính thời sự sâu sắc. Từ ba nguyên tắc, dân tộc hóa, khoa học hóa, đại chúng hóa, hiện nay văn hóa trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu động lực, là hệ điều tiết cho sự phát triển kinh tế xã hội. Điều đó chứng tỏ sức sống lâu bền của đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 với sự phát triển đất nước trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Rất vui được gặp lại quý thính giả trong podcast Điều Bạn Quan Tâm. Đồng hành với quý vị trong chương trình hôm nay là biên tập viên Dương Duyên và nhà báo Lê Nhung.
Vâng, xin kính chào quý thính giả, chào biên tập viên Dương Duyên.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, và nhân kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam, trong podcast Điều Bạn Quan Tâm hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nội dung ý nghĩa của đề cương văn hóa Việt Nam. Và đầu tiên chúng tôi muốn đề cập đó là hoàn cảnh ra đời của bản đề cương này. Và nội dung này thì sẽ được nhà báo Lê Nhung giới thiệu ngay sau đây. Xin mời nhà báo Lê Nhung.
Vâng, thưa quý vị cùng biên tập viên Dương Duyên, chúng ta đều biết là để chống lại chính sách văn hóa phản động của phát xít Pháp, Nhật và tay sai của chúng, chống lại trào lưu lãng mạn có khuynh hướng cải lương, bi quan, bế tắc, thì năm 1943, Đảng ta đã ra bản đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo và được thông qua trong Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương họp ở Võng La, Đông Anh, Phúc Yên vào tháng 2 năm 1943. Bản đề cương này thì gồm có 5 phần: cách đặt vấn đề, lịch sử và tính chất văn hóa Việt Nam, nguy cơ của văn hóa Việt Nam dưới ách phát xít Nhật Pháp, vấn đề cách mạng văn hóa Việt Nam, và cuối cùng là nhiệm vụ cần kíp của những nhà văn hóa Marxist Đông Dương và nhất là của những nhà văn hóa Marxist Việt Nam. Nhiều nhà phân tích nhận định, bản đề cương về văn hóa Việt Nam đã vạch rõ tính chất phản động trong chính sách văn hóa ngu dân của thực dân Pháp và nêu lên nguyên tắc dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa trong xây dựng nền văn hóa mới. Đề cương cũng đã vũ trang những lý luận căn bản cho cán bộ hoạt động văn hóa tư tưởng, xác định văn hóa là một trong ba mặt trận cách mạng cùng với hai mặt trận chính trị và kinh tế. Và ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng nghe chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội về ý nghĩa của bản đề cương này.
Khi chúng ta coi rằng là văn hóa nghệ thuật là một mặt trận, anh chị em văn nghệ sĩ là những chiến sĩ trong mặt trận đó, hay là chúng ta có những phong trào như là tiếng hát át tiếng bon, và chúng ta thấy là văn hóa cách mạng, văn hóa kháng chiến của chúng ta đã đạt được rất nhiều những thành tựu rực rỡ, và đó chính là những hành trang tinh thần vô cùng quan trọng để cho chúng ta vượt mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù, để từ đó thì chúng ta hình thành nên một cái nền tảng vững chắc cho chúng ta có được một cái cơ đồ về văn hóa nghệ thuật như ngày hôm nay.
Vâng, như những gì nhà báo Lê Nhung vừa chia sẻ và cùng với ý kiến của các chuyên gia thì có thể khẳng định cái vai trò rất quan trọng của đề cương văn hóa Việt Nam. Tiếp theo, đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 thì nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa 8 và nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương khóa 11 thì cũng được xem là những văn kiện quan trọng của Đảng về phát triển văn hóa Việt Nam. Các văn kiện này thì đã cụ thể hóa 3 nguyên tắc phát triển văn hóa Việt Nam của đề cương, đó là dân tộc hóa, thứ hai là đại chúng hóa và thứ ba là khoa học hóa. Và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng nghe những ý kiến của giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, sẽ nói thêm về ý nghĩa từ ba nguyên tắc phát triển văn hóa Việt Nam của đề cương.
Ba cái nguyên tắc này là những nguyên tắc lớn và những nguyên tắc định hướng cho sự phát triển của văn hóa Việt Nam, và thực ra thì nó có giá trị rất là lâu dài. Đến bây giờ nó vẫn rất là nhiều, những cái giá trị hạt nhân của nó vẫn còn giữ nguyên và có thể vận dụng và sáng tạo trong cái đời sống hiện đại hiện nay. Và đặc biệt là trong quá trình lãnh đạo cách mạng 80 năm qua thì Đảng ta cũng luôn luôn có sự bổ sung, có sự khơi sâu, có sự phát triển thêm những cái nội hàm của các cái khái niệm này.
Vâng, như chúng ta vừa nghe chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan thì từ đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 đã tác động rất lớn đến đội ngũ văn nghệ sĩ lúc bấy giờ. Vậy nhà báo Lê Nhung có thể chia sẻ cái tính thời sự của đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 cho đến hôm nay không ạ?
Vâng, đúng là như vậy. Như đã đề cập ở phần trên thì cách đây 80 năm, Đảng ban hành đề cương về văn hóa Việt Nam xác định việc cần kíp ngay lúc đó là thống nhất về nhận thức, tư tưởng, định hướng học thuật cho văn sĩ trí thức xây dựng phong trào văn hóa cứu quốc nhằm đập tan chính sách ngu dân rồi âm mưu đồng hóa văn hóa của thực dân Pháp, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân đi theo cách mạng. Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, thì sau đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1946, tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức ở Thái Nguyên, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh quan điểm văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ. Có thể nói đây là một chủ trương vô cùng xác đáng trong bối cảnh đất nước ta vừa giành được độc lập, tự do. Và từ đó đến nay thì quan điểm này là kim chỉ nam xuyên suốt mọi hoạt động của ngành văn hóa và thông tin. Và đến nay thì cũng vẫn từ khóa cần kíp, thống nhất nhận thức, vẫn khẩu hiệu tổ quốc trên hết, văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Thì Đảng ta tiếp tục tổ chức Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 về lĩnh vực văn hóa. Rồi đầu năm nay thì có một hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo Đảng, nhà nước với các đại biểu trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiêu biểu để cần kíp phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong và ngoài nước. Thế và rồi tiếp đến trong những tháng năm đấu tranh giành chính quyền, những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thì đội ngũ văn nghệ sĩ có nhiều người vừa chiến đấu dũng cảm, vừa sáng tạo ra những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cổ vũ, có giá trị khích lệ để toàn dân, toàn quân sẵn sàng chiến đấu giành lại độc lập cho dân tộc. Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thì đội ngũ văn nghệ sĩ của chúng ta với hàng trăm ngàn tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng đã góp phần cổ vũ, động viên tinh thần nhân dân chống lại những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù để bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Chúng ta có thể thấy rằng gần đây nhất có thể kể đến đó là công cuộc chống dịch COVID-19 đầy cam go, gian khổ thì cùng với các lực lượng y bác sĩ, lực lượng vũ trang xung kích nơi tuyến đầu thì đội ngũ văn nghệ sĩ cũng đã có rất nhiều đóng góp từ những sản phẩm tinh thần như là hàng trăm ca khúc âm nhạc rồi những tác phẩm nghệ thuật khác góp phần cổ vũ, động viên lực lượng phòng chống dịch nơi tuyến đầu cũng như là động viên cổ vũ toàn dân chung tay chiến đấu và chiến thắng đại dịch COVID-19. Đến những đóng góp về vật chất như bằng sự ảnh hưởng của mình để đứng ra kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước ủng hộ nhiều trang thiết bị y tế hay là tiền bạc để có thêm nguồn lực đẩy lùi dịch bệnh, san sẻ với những cái hoàn cảnh khó khăn.
Vâng, như những gì mà nhà báo Lê Nhung vừa mới chia sẻ thì đến thời hòa bình hay là ngay trong giai đoạn COVID-19 gần đây thôi thì sức mạnh văn hóa thích ứng với thời đại một lần nữa lại minh chứng tư tưởng đúng đắn của đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943. Vậy thì với Thái Nguyên chúng ta thì sao? Thưa nhà báo Lê Nhung, chị có thể chia sẻ thêm ạ?
Vâng, là một người dân Thái Nguyên thì chúng ta có thể tự hào về văn hóa của Thái Nguyên. Việc thực hiện đề cương thì ngay từ những ngày đầu thành lập năm 1956, mặc dù trong bộn bề công việc và khó khăn thì khu ủy khu tự trị Việt Bắc lúc đó đã có chủ trương xây dựng công trình văn hóa xứng tầm để giữ gìn, bảo tồn, giáo dục về thiên nhiên, về con người, đặc biệt là về truyền thống cách mạng của nhân dân các dân tộc Việt Bắc. Đồng thời, công trình này phải đảm bảo 3 nguyên tắc cơ bản của đề cương văn hóa Việt Nam, đó là đậm đà tính dân tộc, khoa học và đại chúng. Đó chính là lý do công trình Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam ra đời trên mảnh đất Thái Nguyên. Và công trình Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam là niềm tự hào của mỗi người dân Thái Nguyên. Ông Nguyễn Cảnh Phương, Phó Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã từng chia sẻ với báo chí.
Bản sắc của các dân tộc vùng Việt Bắc thông qua các loại hình hoa văn, thông qua các loại hình kiến trúc của nhà bảo tàng, thông qua các hình khối của nhà bảo tàng, tính đại chúng được thể hiện qua là cái sự gần gũi với thiên nhiên, gần gũi với cuộc sống của đồng bào dân tộc Việt Bắc, và tính khoa học thì cũng đã được thể hiện thông qua cái môi trường cảnh quan rất hài hòa, hòa hợp với môi trường thiên nhiên tự nhiên, hòa hợp với cảnh quan của từ những năm 1960 trở lại đây và cũng phù hợp với cả quy hoạch đô thị.
Vâng. Tư tưởng giá trị của đề cương văn hóa Việt Nam đã trở thành nguồn động viên rồi cổ vũ tinh thần sáng tác cho đội ngũ văn nghệ sĩ Thái Nguyên. Như tôi được biết, có một tác giả tiêu biểu đó là nhà văn Hồ Thủy Giang. Với kho tàng gần 40 đầu sách, kịch bản, phim hay tiểu thuyết về chủ đề đất và người Thái Nguyên, thì ông đã góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, tình yêu đất nước, tinh thần nghệ thuật vị nhân sinh và trách nhiệm của người nghệ sĩ trước cuộc sống. Những đóng góp cho nền văn học nghệ thuật của ông đã được ghi nhận bởi trên 25 giải thưởng từ cấp trung ương đến địa phương. Và nhà văn Hồ Thủy Giang thì cũng đã cho biết về ý nghĩa của đề cương văn hóa Việt Nam đối với ông cũng như nhiều nhà văn khác.
Cái sự phản ảnh của văn hóa, tôi nghĩ rằng là nó bao quát nhất thì chính là văn học. Nhìn chung là tất cả các nhà văn trong nước và trong tỉnh nói riêng ấy, thì đều theo cái đề cương văn hóa ấy. Và trước hết là vì theo trái tim mình.
Vâng, và qua những ý kiến mà quý vị vừa nghe trên thì có thể nói những sáng tác tiêu biểu của các văn nghệ sĩ Thái Nguyên đã góp thêm vào những trang rực rỡ nhất trong lịch sử văn học nghệ thuật nước nhà.
Quý thính giả đang nghe kênh thông tin podcast Điều Bạn Quan Tâm của Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên. Đồng hành cùng quý thính giả hôm nay là biên tập viên Dương Duyên và nhà báo Lê Nhung. Thưa quý thính giả, văn hóa ngày hôm nay thì đã có nhiều khác biệt so với bối cảnh của những năm 1940 của thế kỷ trước rồi. Đời sống văn hóa đa dạng và phong phú hơn, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của người dân thì cũng cao hơn. Tác động của văn hóa thế giới đến văn hóa Việt Nam cũng mạnh mẽ hơn. Vậy làm gì để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là vấn đề cần được quan tâm. Nhà báo Lê Nhung cũng đồng quan điểm này chưa ạ?
Vâng, chắc chắn rồi. Trong dòng chảy của xã hội hiện nay thì chúng ta đã chứng kiến biết bao tấm gương cao đẹp, cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội. Nhưng chúng ta cũng không thể không chăn trở, băn khoăn khi vẫn còn đó những cái luồng khí độc văn hóa tác động tiêu cực đến xã hội, nhất là đối với thế hệ trẻ. Giải pháp nào để gạn đục khơi trong cái bối cảnh công nghệ hay là các nền tảng mạng xã hội phát triển và hội nhập sâu rộng như hiện nay là một thách thức và trách nhiệm của mỗi người, và đầu tiên là từ những người quản lý.
Vâng, đúng như những gì mà nhà báo Lê Nhung vừa mới chia sẻ thì từ các phía cơ quan quản lý, đó là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, thì ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã cho biết như thế này.
Trong cái giai đoạn này thì càng ngày càng thấy rằng là các cái luận điểm là ngày càng đúng đắn, và chúng ta phải tập trung trong cái hội nhập quốc tế, thì cái việc mà chúng ta khẳng định được cái vai trò của văn hóa, đặc biệt là những cái giá trị cốt lõi của văn hóa truyền thống phải được đề cao và được phát triển, để đấy cũng là một trong những cái việc mà chúng ta gìn giữ được những cái bản sắc của chúng ta, và bên cạnh đấy thì chúng ta tạo ra sức mạnh mềm của Việt Nam trên trường quốc tế.
Vâng, như chúng ta thấy đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã xác định rất là rõ rồi. Trong giai đoạn hiện nay, vẫn cần phải gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Và đây cũng là trách nhiệm của đội ngũ những văn nghệ sĩ hôm nay trước cuộc sống, trước sự phát triển của đất nước. Như chia sẻ của nhà thơ Trần Hữu Việt, trưởng ban nhà văn trẻ Hội Nhà văn Việt Nam và Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, nghệ sĩ ưu tú Trần Ly Ly.
Chúng tôi cho rằng ấy, là cái trách nhiệm văn nghệ sĩ hiện nay ấy, là phải càng ngày càng phải bám sát vào đời sống, thâm nhập vào đời sống. Rất nhiều những cái câu chuyện quan trọng đất nước, từ bảo vệ biển đảo, biên giới, chống lại cái xấu, cái ác, xây dựng một cái nền văn hóa nhân văn, kế thừa truyền thống, phát huy những cái giá trị đặc sắc của dân tộc và con người Việt Nam.
Tôi cho rằng những người nghệ sĩ luôn luôn phải có trách nhiệm với cả những sản phẩm nghệ thuật đó. Họ phải đủ tầm vóc, cũng như đủ nền tảng, cũng như đủ tài năng và có ý thức về trách nhiệm để truyền tải cái nội dung đó cho xã hội. Và không thể nào nói là tôi đưa ra một cái sản phẩm bất kỳ, không có chuyện đó. Một cái người nghệ sĩ chân chính là một cái người nghệ sĩ mà hiểu rõ về vai trò cũng như trách nhiệm của mình đối với xã hội nói chung.
Vâng, thưa quý thính giả cùng nhà báo Lê Nhung, nhiều những trách nhiệm, nhiệm vụ đặt lên vai những văn nghệ sĩ hiện nay đúng không ạ? Như chia sẻ của nhà thơ Trần Hữu Việt, rồi của nghệ sĩ ưu tú Trần Ly Ly. Mới đây thì tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Đề cương văn hóa Việt Nam, những dấu ấn lịch sử diễn ra tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã nêu rất rõ vai trò của văn hóa trong sự phát triển của dân tộc. Theo Thủ tướng thì 80 năm qua, như sợi chỉ đỏ xuyên suốt với ba nguyên tắc là dân tộc, đại chúng, khoa học, thì đề cương về văn hóa Việt Nam tiếp tục được Đảng ta vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn Việt Nam để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng cũng đặc biệt nhấn mạnh.
Văn hóa, văn học, nghệ thuật nước nhà đã trở thành vũ khí đấu tranh sắc bén trên mặt trận tư tưởng. Văn hóa Việt Nam đang dần vươn ra thế giới với nhiều giá trị, sản phẩm độc đáo được bạn bè quốc tế trân trọng và đón nhận. tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, đầu tư thích đáng cả về nguồn lực con người, vật chất cho phát triển văn hóa theo chiều sâu, nhanh, bền vững.
Như chúng ta vừa nghe, thì Thủ tướng cũng đã chỉ rõ những nhiệm vụ của các cơ quan quản lý về văn hóa trong giai đoạn hiện nay. Và tôi cũng muốn bổ sung thêm là người đứng đầu chính phủ đã chỉ rõ giai đoạn phát triển mới với tình hình thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường, sẽ mang lại những cơ hội và vận hội mới nhưng cũng không ít thử thách đối với công tác bảo tồn, phát triển văn hóa văn nghệ. Những biểu hiện phi văn hóa, phản văn hóa hiện cũng đang diễn ra phức tạp. Do vậy, cái việc bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống đang đứng trước rất là nhiều thách thức mới và khó khăn hơn. Thủ tướng cũng yêu cầu là tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ những định hướng lớn, quan điểm xuyên suốt, đồng thời phát triển, bổ sung, làm phong phú, sâu sắc hơn nữa những nội dung trong đề cương văn hóa Việt Nam. Quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc là văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, là động lực quan trọng để phát triển đất nước.
Vâng, thưa quý thính giả, 80 năm đã trôi qua, đến nay chúng ta có thể khẳng định rằng văn hóa có vai trò quan trọng giải phóng dân tộc và phát triển đất nước. Công cuộc giao lưu, hợp tác quốc tế đã giúp văn hóa Việt Nam hòa vào dòng chảy chung của văn hóa thế giới, tiệm cận với sự phát triển của văn hóa nhân loại, đồng thời thì cũng quảng bá, nâng cao vị thế của văn hóa dân tộc trên trường quốc tế. Với đội ngũ văn nghệ sĩ hôm nay, thì tinh thần lan tỏa từ đề cương văn hóa Việt Nam vẫn là ánh sáng soi đường, nhắc nhở mỗi người cầm bút về sứ mệnh của văn chương, nghệ thuật, làm sao để văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, tạo ra những thành quả trong xây dựng và phát triển đất nước như những nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Và đến đây thì xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Lê Nhung trong chương trình hôm nay.
Vâng, xin chào tạm biệt quý thính giả, tạm biệt biên tập viên Dương Xuyên.
Và tới đây thì nội dung podcast Điều bạn quan tâm cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.